Thứ sáu tuần 19 mùa thường niên.
Đại hội Sikhem, sách Giô-suê, chương 24, từ câu 1 đến câu 13.
Ông Giô-suê quy tụ ở Sikhem mọi chi tộc Israel và triệu tập các kỳ mục Israel, các thủ lãnh, thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước nhan Thiên Chúa. Ông Giô-suê nói với toàn dân: Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Thuở xưa, khi còn ở bên kia sông cả, cha ông các ngươi cho đến Terak là cha của Abraham và của Nakhor đã phụng thờ các thần khác. Ta đã đem cha các ngươi là Abraham từ bên kia sông cả mà dẫn đi khắp đất Canaan. Ta đã cho dòng dõi nó nên đông đúc và ban Isaac cho nó. Ta đã ban Jacob và Esau cho Isaac. Ta cho Esau chiếm hữu núi Seir, còn Jacob và các con thì xuống Ai Cập. Ta đã sai Môsê và Aharon đi. Ta đã dùng những việc ta làm ở Ai Cập mà đánh phạt nước ấy, rồi ta đã đưa các ngươi ra khỏi đó. Ta đã đưa cha ông các ngươi ra khỏi Ai Cập, và các ngươi đã tới biển. Người Ai Cập với chiến xa và kỵ binh đuổi theo cha ông các ngươi cho đến biển Sậy. Họ kêu lên Đức Chúa, Người cho sương mù sa xuống giữa các ngươi và người Ai Cập, Người cho biển ập xuống dùi lấp chúng đi. Mắt các ngươi đã chứng kiến những việc ta đã làm ở Ai Cập. Các ngươi đã ở lại lâu ngày trong sa mạc. Ta đã đem các ngươi vào đất người Emori. Chúng ở bên kia sông Jordan. Chúng đã giao chiến với các ngươi, nhưng ta đã nộp chúng vào tay các ngươi. Các ngươi đã chiếm đất của chúng, và ta đã tiêu diệt chúng trước mắt các ngươi. Rồi Balak, con của Sippor, vua Moab, đã đứng lên giao chiến với Israel. Balak đã cho mời Bilaam, con của Beor, đến nguyền rủa các ngươi. Nhưng ta đã không muốn nghe Bilaam, nó đã phải chúc phúc cho các ngươi và ta đã giải thoát các ngươi khỏi tay Balak. Các ngươi đã qua sông Jordan và tới Jericho. Những người làm chủ Jericho giao chiến với các ngươi. Đó là người Emori, Perizzi, Canaan, Khất, Gigasi, Kivi và Jevut. Nhưng ta đã nộp chúng vào tay các ngươi. Ta đã thả ông bầu bay đi trước các ngươi. Chúng đuổi hai vua Emori đi cho khuất mắt các ngươi. Chính ông bầu chứ không phải cung kiếm của các ngươi đã đuổi chúng. Ta ban cho các ngươi đất các ngươi đã không vất vả khai phá, những thành các ngươi đã không xây mà được ở, những vườn nho và vườn ô liu các ngươi đã không trồng mà được ăn.
Câu hỏi về việc ly dị. Matthew chương 19.
Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giê-xu để thử người. Họ nói, Thưa Thầy, có được phép dẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp, Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam, có nữ. Và người đã phán, Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với người, Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà dẫy vợ? Người bảo họ, Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông dẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai dẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ đã thưa người, Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu.
Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly. Lời của Đức Giê-xu đã vang vọng qua hơn 20 thế kỷ và vẫn thường được chọn để in trên thiệp cưới. Phải chăng người ta ngầm nhắc nhau rằng ly dị là từ không nên có trong từ điển của các đôi vợ chồng? Tiếc thay, số vụ ly hôn nơi các Kitô hữu đã gia tăng đáng kể. Sống với nhau đến đầu bạc răng long trở thành một giấc mơ. Trong xã hội Do Thái giáo thời Đức Giê-xu, người phụ nữ không được bình đẳng với nam giới. Người vợ là một thứ tài sản của người chồng, nên chỉ người chồng mới có quyền ly dị vợ. Có khi chỉ vì một lý do còn con. Trước câu hỏi, chồng có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không? Đức Giê-xu đã kiên quyết nói không. Ngài bênh vực các bà vợ bị áp chế. Họ không phải là một món hàng bỏ đi khi không cần hay không ưng. Lập trường của Ngài đi ngược với nền văn hóa và tôn giáo thời đó. Điều này khiến chính các môn đệ bị sốc. Hóa ra, các ông vẫn cho mình có quyền bỏ vợ khi họ muốn. Người Pharisêu trích sách đệ nhị luật để biện minh cho việc được phép ly dị đúng theo luật Mô-xê, còn Đức Giê-xu lại trích sách Sáng Thế để nhấn mạnh cho sự hiệp nhất vĩnh viễn giữa đôi vợ chồng, cả hai thành một xương một thịt, không chỉ về mặt thân xác mà còn trở nên một lòng, một ý, một ước mơ, một hành động. Ngài khẳng định điều này đã có từ thuở ban đầu và nằm trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Việc Mô-xê cho phép ly dị chỉ là một nhượng bộ tạm thời. Đức Giê-xu đến để hoàn chỉnh luật Mô-xê và khai mở ý muốn trọn vẹn của Thiên Chúa về hôn nhân. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người yêu nhau và lấy nhau. Trong lễ cưới có sự hiện diện của Thiên Chúa là đấng phối hợp. Ngài tiếp tục bảo vệ tình yêu, cả khi hai người cùng muốn chia tay. Hôn nhân không phải là một hợp đồng mà hai bên được phép xé bỏ khi muốn. Chung thủy mãi mãi là chuyện khó đối với con người thời nay. Khi thịnh vượng, lúc gian nan, khi mạnh khỏe, lúc đau yếu, khi buồn chán và thất vọng về nhau, khi yếu đuối và vấp ngã, khi đổ vỡ quá lớn, tưởng như không sao hàn gắn được, khi đời sống vợ chồng thành như hỏa ngục trần gian. Khi ấy, người ta cần Thiên Chúa để tiếp tục yêu thương và kính trọng nhau. Xin bớt một chút ích kỷ tự ái, thêm một chút khiêm hạ yêu thương. Bớt một chút tự do đam mê, thêm một chút hy sinh tha thứ. Để giữ gìn tình nghĩa vợ chồng như quà tặng mong manh của trời cao. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết nhìn con người hôm nay bằng ánh mắt của Chúa. Chúa động lòng thương khi thấy bao người yếu đau, thấy đám đông bơ vơ như chiên không mục tử. Ánh mắt Chúa thấu suốt lòng người. Chúa buồn phiền khi thấy có kẻ lòng chai dạ đá, nhưng Chúa cũng vui khi thấy bà quá nghèo bỏ vào tất cả. Đôi mắt Chúa đã từng nhòa lệ trước cái chết của người bạn thân là Lazaro và trước viễn cảnh sụp đổ của thành đô yêu dấu. Lạy Chúa, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Xin cho con qua cửa sổ ấy mà vào tâm hồn Chúa. Amen.